thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi. Và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje 54. Hôm nay là ngày 26 tháng 8 năm 2012 và cũng là chương trình lần thứ 563 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay: lời cầu nguyện trước cây thánh giá và lời cầu nguyện canh tân suy niệm bình an cảm nghiệm của cháu Đăng Chiêm Vũ tới từ Australia, Úc Đại Lợi. Câu chuyện khổ hình luyện ngục, niềm vui cho mọi người, lời cầu nguyện cho tuổi già xế bóng, cáo phó, thông báo và kết thúc phát thanh. Lời nguyện trước cây thánh giá. Lạy Chúa Giêsu nhân lành và dịu ngọt, xin hãy nhìn xuống trên con. Trước nhan thánh ngài, con khiêm tốn quỳ gối với linh hồn nóng bỏng cầu nguyện, và nài xin Chúa hãy sửa sang tận nơi sâu thẳm trong trái tim con. Xin ban cho con đức tin sống động, đầy hy vọng và nhân đức, lòng sám hối chân thành cho tội lỗi con và ý muốn hoán cải, trong khi con chiêm ngắm với tình yêu lớn lao và lòng thương xót dịu dàng trên 5 dấu thánh của ngài. Con đang suy ngẫm và nhớ lại những lời của vua David, vị tiên tri đã nói về ngài, về Chúa Giêsu của con rằng: chúng đã đâm thủng chân tay ta và đã đếm hết các xương ta. Amen. Lời nguyện canh tân. Lạy Chúa trời con, xin giúp con giữ điều quyết định và vững tâm phụng thờ Chúa. Xin giúp con bắt đầu làm việc hẳn hoi từ hôm nay, vì công việc từ đây về trước đều không có gì đáng kể. Lạy Chúa, con quyết tâm nghĩ và nói ít với tạo vật, yêu ở lặng, trí năng nhớ Chúa, lòng mến Chúa, làm mọi việc trong Chúa và vì Chúa, để đáng nghe tiếng Chúa phán dạy trong lòng con. Xin Chúa hãy tách biệt, hãy gỡ con khỏi những an ủi chóng qua của tạo vật, vì không một tạo vật nào có thể làm cho con no say hoàn toàn và thỏa mãn được nguyện vọng của con. Xin Chúa buộc con lại với Chúa bằng sợi dây cầm sắt của tình yêu Chúa, vì một mình Chúa đủ cho tâm hồn con mến Chúa, và mọi cái ngoài chỉ là phù ảo và chóng qua. Lạy Chúa là trung tâm của mọi lòng, xin Chúa ban phép lành cho mọi người thân yêu của con. Xin giúp con yêu mến họ trong Chúa, vì Chúa, và một ngày kia xin cho gia đình chúng con được hiệp nhất cùng Chúa muôn đời. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con trong mọi nơi, mọi lúc. Amen. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Bình An của linh mục Joseph Nguyễn Thái trích trong bản tin hiệp thông. Tôi quen một gia đình, khi vừa mới sang Mỹ thì họ rất hoảng sợ và lo lắng, sợ không biết sống ở đâu, sợ thất nghiệp, sợ không có tiền mua nhà. Bằng đi gần 10 năm gặp lại họ, lúc này họ có nhà, có tiệm nail, công việc làm ăn phát đạt, mang lại niềm tin cho họ. Con trai con gái đi đủ loại xe, về Việt Nam kiếm dâu rể, không cần đến lớp học một ngày nào. Không bao lâu sau, họ tâm sự những đau khổ và rối loạn trong gia đình. Con cái bỏ đạo, từng cặp giang dở, đi dị, chấp vá, xung khắc. Vì sợ hãi lúc đầu, nên họ đã đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa, bám vào tiền của để sống an vui, hưởng lộc. Tiền bạc sung túc vật chất chỉ mang lại cho họ thứ bình an giả tạo bên ngoài. Còn tâm hồn đầy đau khổ, lúc mới sang Mỹ thì sống bất an, bây giờ có nhiều tiền thì sống bất hạnh, vì không có sự bình an của tâm hồn. Bình an là ơn lành đặc biệt của con Thiên Chúa ban xuống cho nhân loại. Ngày con Thiên Chúa Giáng sinh, Thiên Thần loan báo, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Và hôm nay con Thiên Chúa phục sinh, niềm bình an được ban cho nhân loại không còn do Thiên Thần loan báo nữa, mà chính đích danh Đấng phục sinh trực tiếp trao ban. Bình an cho các con. Bình an thật lớn lao và quan trọng như thế, nên trong suốt cuộc đời rao giảng tin mừng nước trời, Chúa Giêsu đã nhấn mạnh đến bình an trong phúc thứ bảy của tám mối phúc thật. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Hay ở chỗ khác Chúa nói, Thầy ban bình an của Thầy cho các con, Thầy ban không như thế gian ban tặng. Bình an của thế gian ban tặng được hiểu theo nghĩa là không có chiến tranh, không có tai ương hay xáo trộn. Bình an thế gian đến từ sự an toàn do tiền bạc, danh vọng, quyền lực và những tiện nghi vật chất mang lại. Đặc tính dễ thấy nơi bình an thế gian là bề ngoài giả tạo và chóng qua. Còn bình an mà Chúa ban cho các tông đồ là gì? Thưa, đó là bình an có Chúa luôn hiện diện trong tâm hồn, dù gặp phải khó khăn, gian nan hay thử thách như Ngài đã hứa. Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Nói cách khác, đây chính là bình an của ơn cứu độ. Bình an của Chúa Thánh Thần và các ân huệ của Người được Đức Kitô ban xuống trong tâm hồn các tông đồ vào ngày lễ ngũ tuần. Đây là di sản bền vững mà Chúa Giêsu để lại cho giáo hội, không như di sản trần thế là tiền bạc, của cải, cổ phần, cổ phiếu, vân vân, là những thứ rất bấp bênh, nay còn mai mất, nay được giá, mai mất giá. Các tông đồ có được bình an vì đức tin của các ngài đã có cơ sở vững chắc để bước đi trong cuộc đời. Đức trông cậy phó thác của các ngài đã có lối rõ ràng để trở về với Chúa. Các ngài không còn lo âu, xao xuyến, sợ hãi nữa, dù cho bên ngoài có nhiều sóng gió thử thách. Cuộc sống của chúng ta hôm nay đang cần sự bình an. Chính bản thân, gia đình, cộng đoàn chúng ta cần sự bình an. Xin Chúa giúp chúng ta luôn biết mở rộng lòng ra đón nhận sự bình an của Chúa, đồng thời biết trở nên khí cụ bình an, đem lại sự bình an của Chúa cho anh chị em mà chúng ta gặp gỡ hàng ngày. Linh mục Joseph Nguyễn Thái. Sau đây là phần chia sẻ cảm nghiệm của cháu Đăng James Vũ, 11 tuổi, đến từ nước Australia, tức là Úc Đại Lợi. Cháu chia sẻ về một giấc mơ Chúa đã ban cho cháu bằng tiếng Anh và bằng tiếng Việt. Xin kính mời quý vị theo dõi.
My name is James Vu. I come from the state Australia, Melbourne. And once I had a dream that I was in a cave, and then suddenly rocks fell and I couldn't find my way out. And then I was praying, Then I found a pool of calm water, and I found a picture of the divine mercy of Jesus. And then I saw a bright light appeared, and it was Jesus. And Jesus says, come and follow me, and I'll show you the way out. So I followed Jesus, and I talked about my life, my family, especially my sister, how she has autism, and Jesus would pray for her. And soon I found myself out of the cave. Jesus said to me, pray for me always and I'll be with you. And soon he was gone. And then I thought, if Jesus helped me out of that cave, I thought if I had darkness in my heart, Jesus would lead me out of the darkness into the lightness. That's how I found my dream, the most special dream I've had.
Thank you. God bless you. Con tên gì?
Đăng là James Đăng Vũ.
James Đăng Vũ, bao nhiêu tuổi?
Con 11 tuổi.
Con ở đâu?
Con ở bên tiểu bang Victoria ở Melbourne, nước Úc.
Ok, bây giờ con kể cho mọi người nghe giấc mơ của con đi, the dream á.
Con vào cái hang đá và con đi vào và con đi lạc. Con không biết đi đâu mà con thấy cái hồ nước. Dưới hồ nước có cái hình Chúa Giê-xu lòng thương xót. Và tôi cầu nguyện để thế nào đi ra. Và con thấy hình của Chúa. Chúa nói theo Chúa, con đi theo Chúa để con đi ra chỗ hàng đá. Và đang nói kể chuyện và đời của con và gia đình của con, giống như là Hanh, cầu nguyện cho Hanh nữa. Và khi nào mình đi ra hàng đá, Chúa nói với con, cầu nguyện cho Chúa và Chúa ở với con. Dạ.
Thầy quá, cảm ơn con. Con có muốn làm linh mục không?
Con đang nghĩ.
Con đang nghĩ. Vậy mà con đã biết lần chuỗi mình cô với lại chuỗi lòng thương xót được một mình không? Hay là con phải làm chung với mọi người?
Con làm được, dạ, một mình. Với rồi, con cũng làm với gia đình của con nữa.
Vậy hả? Xin Chúa chúc lành cho con nha. Xin Chúa sức giàu cho con. Ban cho con ơn thiên triệu. Khi nào con làm linh mục thì con mời ông bà qua mới nói dự lễ cầu nguyện cho con nha.
Dạ.
Ok, promise?
Yes.
Ok, thank you.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu chuyện của nữ tu Minh Nguyệt với tựa đề Hình khổ các đẳng linh hồn và qua phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà.
Sử liệu các cha dòng Cappuccino ghi lại câu chuyện liên quan đến những cực hình các đẳng linh hồn phải chịu trong lửa luyện ngục. Cha Hippolyte de Scanvo là người tôi tớ trung tín của Chúa. Cha đặc biệt có lòng thương mến các đẳng linh hồn. Cha luôn luôn cầu nguyện cho các vị được mau mau giải thoát khỏi chốn luyện hình. Cầu nguyện chưa đủ, cha Hippolyte còn ăn chay, hãm mình, đền bù thay cho các đẳng và thường thuyết giảng về luyện ngục. Cha nhắc các tín hữu nhớ cầu nguyện, dâng các hy sinh và việc lành phúc đức để cầu cho các linh hồn được sớm về hưởng tôn nhan Chúa. Sáng nào cũng thế, cha Hippolyte thức dậy thật sớm để nguyện kinh cầu cho những người quá cố. Chúa nhân lành đã dùng gương vị tôi tớ Ngài để giúp các tín hữu hiểu phần nào những hình phạt các đẳng linh hồn phải chịu trong lửa luyện hình.
Năm ấy, cha Hippolyte được bề trên gửi đến Flanders, một thành phố nằm ở biên giới hai nước Pháp và Bỉ, để mở một tu viện các cha dòng Cappuccino. Trong số các tu sĩ cùng đi với cha Hippolyte, có một thầy dòng rất đạo đức, nhưng vừa đến nơi vị tu sĩ này ngã bệnh nặng và đột ngột từ trần. Sáng hôm sau đó, cha Hippolyte quỳ cầu nguyện trong nhà thờ. Sau giờ kinh sáng, bỗng chốc cha thấy xuất hiện trước mặt mình vị tu sĩ quá cố dưới hình một bóng ma phủ đầy lửa. Người quá cố thú tội cùng cha bề trên với lời rên rỉ não nề về một lỗi nhẹ mà thầy đã quên xưng khi còn sống. Thú tội xong, thầy thưa, xin cha cho con việc đền tội tùy ý cha và xin Cha ban phép lành cho con, hầu con được giải thoát khỏi khuyết điểm khiến con phải đau khổ vô ngần trong lửa luyện ngục. Cảm kích trước tình trạng thảm sầu của vị tu sĩ thuộc quyền quá cố, Cha Hippolyte vội vàng nói ngay:
Nhân danh quyền được phép, tôi xin tha tội cho thầy và chúc lành cho thầy. Còn về việc đền tội, vì thầy bảo là tôi có quyền ra việc đền tội, thì xin thầy hãy ở trong lửa luyện ngục cho đến giờ kinh thứ nhất, tức vào khoảng 8 giờ sáng nay. Cha Hippolyte nghĩ rằng mình đã khoan hồng khi ra việc đền tội cho tu sĩ quá cố chỉ ở lại nơi luyện hình vài giờ. Nào ngờ, vừa nghe xong án lệnh, thầy dòng đạo đức như rơi vào trạng huống tuyệt vọng. Thầy vừa chạy vòng vòng trong nhà thờ, vừa kêu la thảm thiết: Ôi, tấm lòng không đại lượng! Ôi, người cha không biết cảm thương một linh hồn sầu não! Sao cha lại trừng phạt cách khủng khiếp một lỗi nhẹ mà nếu con còn sống, hẳn cha chỉ ra một việc đền tội còn con. Cha quả thật không biết tí gì về những kinh hoàng các linh hồn phải chịu trong lửa luyện ngục.
Nghe lời trách cứ nặng nề của vị tu sĩ quá cố, Cha Hippolyte như dựng tóc gáy và cảm thấy vô cùng ân hận. Cha tìm cách vớt vát cái vô ý thức của mình. May mắn thay, cha nghĩ ra được một diệu kế. Cha vội vàng đánh chuông gọi các tu sĩ trong cộng đoàn vào nhà thờ nguyện kinh giờ một. Khi các tu sĩ có mặt đầy đủ, Cha Hippolyte kể lại câu chuyện vừa xảy ra và cùng với cộng đoàn bắt đầu đọc ngay kinh giờ một, hầu cho thầy dòng quá cố được sớm giải thoát khỏi luyện hình. Từ ngày đó cho đến khi qua đời, trong vòng 20 năm trời, Cha Hippolyte không bao giờ quên câu chuyện đã xảy ra. Trong các bài giảng, cha thường lặp lại câu nói của Thánh Anselmo: Sau khi chết, hình phạt nhẹ nhất đón chờ ta trong lửa luyện hình, trở thành lớn lao hơn tất cả những gì mà trí khôn ta có thể tưởng tượng được khi còn sống trên trần gian này.
Minh Yến xin kính mời quý vị nghe bài viết Niềm vui cho mọi người. Mỗi ngày cứ vào buổi trưa, cụ già Thomas lại vào ngôi nhà nguyện nhỏ bé, ở lại đó nhiều nhất là 2 phút. Vâng, chỉ 2 phút thôi, rồi trở ra. Người giữ phòng thánh lấy làm thắc mắc, và một ngày kia đã chặn cụ Thomas lại để hỏi cho ra lẽ. Này ông Thomas, tại sao ông lại đến đây mỗi ngày? Cụ Thomas điềm đạm trả lời: Tôi đến để cầu nguyện. Người bạn già nhăn mặt, không thể tin được. Thế ông đọc kinh gì mà lại chỉ trong có mấy phút đã xong? Cụ Thomas vẫn từ tốn giải thích: Tôi chỉ là một lão già rốt nát. Tôi cầu nguyện với Chúa theo một cách thức riêng của tôi. Tôi nói: Lạy Chúa Giêsu, này con đây, chính con là Thomas đây. Thế rồi tôi ra đi. Nhiều năm trôi qua, cụ Thomas ngày một trở nên quá già yếu và bệnh tật, phải vào bệnh viện ở khu dành cho người nghèo. Khi cụ sắp qua đời, một linh mục và một chị nữ tu y tá đến bên giường cụ, nhỏ nhẹ hỏi han: Cụ ơi, cụ hãy nói cho chúng tôi biết, vì sao kể từ khi cụ nhập viện tế bần này, mọi sự bỗng trở nên tốt đẹp hơn? Mọi người đều như cảm thấy hài lòng, hạnh phúc và thân thiện với nhau hơn. Cụ Thomas nhoẻn miệng cười, móm mém, thổ lộ: Tôi cũng không biết nữa. Khi còn đi lại được, tôi cứ đi chỗ này, chỗ kia để thăm mọi người, chào hỏi, trò chuyện đôi chút. Đến khi liệt giường, tôi mời mọi người lại, kể chuyện tếu, chọc cho họ cười vui. Với Thomas thì mọi người phải luôn được hạnh phúc. Vị linh mục vẫn chưa thôi thắc mắc, nhưng còn phần cụ nhờ đâu cụ có được hạnh phúc. Cụ Thomas hỏi ngược lại, thế thưa cha và thưa sơ, quý vị không cảm thấy hạnh phúc khi được người khác thăm viếng mỗi ngày sao? Vị linh mục ngẫm nghĩ rồi gật gù đồng ý. Cụ nói phải, thế nhưng ai đã đến thăm cụ mỗi ngày? Cụ Thomas tươi hẳn nét mặt trả lời, thưa cha, khi tôi bắt đầu vào bệnh viện này, tôi đã xin hai cái ghế, một cái dành cho cha hoặc cho sơ, còn cái kia dành cho Đức Giê-xu. Trước đây tôi đến viếng Ngài ở nhà thờ, nhưng nay tôi đã phải nằm liệt giường, thì chính Đức Giê-xu đã đến thăm tôi mỗi buổi trưa. Vị linh mục tròn xoe mắt kinh ngạc. Thế Đức Giê-xu nói gì với cụ? Cụ Thomas hãnh diện trả lời, này Thomas, chính Thầy đây, Giê-xu của con đây. Và những ngày cuối cùng của cuộc đời qua đi, trước khi cụ Thomas qua đời, ai cũng nhìn thấy cụ luôn luôn mỉm cười, hạnh phúc.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần cáo phó. Với niềm tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng tôi xin được kính báo đến quý cha, quý vị cộng đoàn, quý đoàn thể và quý thân nhân và bằng hữu. Cụ bà Teresa Phạm Thị Tố Nga, sinh năm 1930 và mất ngày 20 tháng 8 năm 2012 tại thành phố Westminster, California, Hoa Kỳ, sau khi đã lãnh nhận đủ các phép bí tích, hưởng thọ 82 tuổi. Thưa quý vị, bà cụ Teresa Phạm Thị Tố Nga là mẹ của chúng tôi là Kim Hà. Sau đây là chương trình tang lễ, nghi lễ làm phép sát và phát tang. Vào ngày 28 tháng 8 năm 2012, từ 2 giờ trưa cho đến 2 giờ rưỡi, giờ thăm viếng từ 2 giờ 30 cho đến 7 giờ tối cũng cùng ngày thứ ba 28 tháng 8 năm 2012. Thánh lễ đưa chân vào tối thứ ba ngày 28 tháng 8 năm 2012 từ 7 giờ đến 8 giờ tối. Tất cả ở tại Thánh đường Đức Mẹ La Vang, số 288 South Harbor Boulevard, Santa Ana. Thánh lễ an táng là thứ tư ngày 29 tháng 8 năm 2012, lúc 8 giờ 30 sáng, tức là giờ thánh lễ hàng ngày. Sau thánh lễ, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa, linh cữu sẽ được đưa về nơi yên nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Chúa Chiên Lành, Good Shepherd Cemetery ở Huntington Beach. Xin quý vị hiệp dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Teresa được sớm về hưởng nhan Thánh Chúa. Tang gia đồng kính báo, trưởng nữ Phạm Thị Kim Nhung, tức là Kim Hà, chồng Hà Vĩnh và các con các cháu tại California, trưởng nam Phạm Xuân Thái, vợ Ngô Nguyệt Hằng và các con Virginia, thứ nam Phạm Vĩnh Khanh, vợ Phạm Thị Kim Sen và các con Texas, thứ nữ Phạm Kiều Chi, chồng là Vinh Xăng Viễn Nguyễn và các con ở California, cháu đích tôn là Phạm Duy Đôn tại Virginia, con thiêng liêng là Sơ Julian Phạm Thị Phương Thảo, dòng con Đức Mẹ đi viếng Huế, Việt Nam, và thầy Augustino Đoàn Việt Hùng, dòng Đông Bosco ở Vũng Tàu, Việt Nam. Cáo phó này thay thiệp tang, xin miễn phúng điếu và miễn vòng hoa. Chúng tôi chỉ xin một chuỗi mân côi của quý vị dành cho mẹ của chúng tôi. Thay mặt cho tang gia, chúng tôi xin kính mời quý vị đến tham dự các nghi thức giờ thăm viếng, thánh lễ đưa chân cũng như thánh lễ an táng cho mẹ chúng tôi. Nếu quý vị cần thêm chi tiết, xin vui lòng đọc báo Người Việt online từ ngày thứ năm 23 tháng 8 cho đến ngày 29 tháng 8 năm 2012, đọc báo Người Việt số ngày 23 tháng 8 thứ năm vừa qua. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn vị ân nhân ẩn danh số 2 và gia đình của anh chị Ngọc Minh đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và chúng tôi luôn cầu nguyện cho quý vị hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị. Tin về quỹ xã hội, thưa quý thính giả, quỹ vẫn còn là 0 đồng. Lời nguyện cho cuộc đời xế chiều. Lạy Chúa là Chúa của sự dịu dàng. Càng ngày con càng linh cảm rằng Chúa vượt tất cả những gì con đã nghe về Chúa. Không tư tưởng nào, không ngôn từ nào có thể chứa đựng Chúa được. Chúa là bình minh, là hoàng hôn và là tận cùng của đời con. Xin hãy nghe lời con nguyện cầu. Xin Chúa ban cho con một tuổi già an bình và thanh thản, một tuổi già mà nếp nhăn, đôi mắt và đôi tay đều nói lên lòng tốt vô biên của Chúa. Một tuổi già luôn quan tâm đến hạnh phúc của người khác và đến cuộc phiêu lưu lạ lùng của trái đất này. Một tuổi già còn biết lắng nghe và thán phục tiếng hát của trẻ em, của chim chóc, của vì sao tinh tú. Một tuổi già biết nghe tiếng bước của Chúa trong gió nhẹ và nhận lấy nơi đó sự khôn ngoan chân thực của tâm hồn. Xin đừng để con phải sống một tuổi già, tự thu mình trong luyến tiếc vô ích. Một tuổi già bị ám ảnh bởi những lỗi lầm đã qua, mà lòng nhân từ của Chúa đã tha thứ. Một tuổi già đầy luyến tiếc, không còn biết thưởng thức niềm vui và sự mới mẻ của khoảnh khắc hiện tại. Xin Chúa soi sáng con nếu ngờ vực bao vây con. Xin Chúa trấn an con nếu giờ chết đến gần, làm con bối rối. Xin hãy củng cố con nếu bệnh tật thử thách thân xác con. Xin Chúa thăm viếng con nếu nỗi cô đơn làm tim con sầu não. Xin Chúa đừng buông tay con nếu sự chết đến bất chợt, hoặc đến từ từ với con trong cơn hấp hối kéo dài. Lạy Chúa, xin hãy nhận lấy lễ vật của những năm tháng còn lại trong cuộc đời con. Xin biến chúng thành tiếng hát cuối cùng của tình yêu và lời nguyện khiêm tốn và tới hơi thở cuối cùng của con. Xin niềm hy vọng rực rỡ của phục sinh chiếu soi con tim nghèo nàn mà Chúa đã tạo dựng cho sự vĩnh cửu của Chúa. Amen. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi, và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 26 tháng 8 năm 2012, và cũng là chương trình lần thứ 563 của Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay: lời nguyện trước cây thánh giá và lời nguyện canh tân, suy niệm bình an, cảm nghiệm của cháu Đăng Chiêm Vũ tới từ Australia, Úc Đại Lợi, câu chuyện khổ hình luyện ngục, niềm vui cho mọi người, lời cầu nguyện cho tuổi già xế bóng, cáo phó, thông báo và kết thúc phát thanh.
Kính thưa quý thính giờ, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.